Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chi tiêu y tế tại Việt Nam được các chuyên gia dự báo là có thể đạt ngưỡng 23 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, với mức tăng trưởng hàng năm là hơn 10%. Một lĩnh vực liên quan đến sức khỏe tính mạng tưởng rất khó tiếp cận nếu như thiếu kiến thức chuyên môn thì lại đang trở thành thị trường tiềm năng với startup toàn cầu. Và đáng chú ý là trong tổng số hơn 4.000 startup công nghệ y tế ở khu vực châu Á thì chỉ có gần 2% là startup thuần Việt mà thôi. Vì sao lại có thực tế này ạ? Và cộng đồng khởi nghiệp y tế thông minh thì cần gì để biến ý tưởng thành hiện thực và có thể phát triển bền vững được? Hãy cùng gặp gỡ và chia sẻ thông tin với Nguyễn Văn Hạnh là CEO DeepCare Việt Nam.
Xin chào biên tập viên Thu Trang và chào quý vị khán thính giả của chương trình VOV1.
Vâng, thưa quý vị, và chúng ta cũng sẽ gặp lại chuyên gia đã rất là quen thuộc của cộng đồng khởi nghiệp rồi, đó chính là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Comtech ở thành phố Hồ Chí Minh, chính là cố vấn thường trực về khởi nghiệp sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ đấy ạ. Cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly.
Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang và kính chào quý vị khán giả của VOV.
Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
Khởi nghiệp Startup.
Cùng VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
Vâng, thưa quý vị thính giả cùng hai vị khách mời, tôi nhớ là chỉ cách nay khoảng vài năm thôi, thậm chí là ngay trước thời điểm mà chúng ta phải chứng kiến Covid-19 thì y tế thông minh vẫn là còn là một vấn đề gây tranh cãi rất là nhiều, và đa phần là cộng đồng chưa đặt niềm tin vào hoạt động này. Vậy thì tới nay thì tình hình đã có thay đổi như thế nào rồi, theo ghi nhận của ông ạ, thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly?
Vâng, trong thời gian mà Covid thì chúng ta thấy rất là nhiều cái tình huống mà nó là bắt buộc. Tức là ngay cả cái người bệnh lẫn người chăm sóc bệnh nhân đều không thể gặp nhau mà trực tiếp face to face được. Do đó toàn bộ cái quá trình như là tư vấn này, rồi gửi thuốc này, rồi có câu hỏi hỏi đáp thì đều làm từ xa hết. Và đồng thời á, thì nó phát triển thêm một cái về công nghệ rất là tốt á, là có thể định danh bệnh nhân được. Mọi người đều đăng ký, và khi mà xét nghiệm được thẻ xanh COVID á, thì đều xác nhận qua số điện thoại được hết, và đều có thể show trên điện thoại cho cái nơi mà mình đến được. Cái đó cũng là một cái điểm mà nó tiến triển rất là nhanh. Nếu mà trong cái môi trường bình thường á, mà muốn định danh được hết bệnh nhân thì tôi nghĩ là cái vấn đề nó phải 10 năm chứ không nhanh được đâu. Nhưng mà khi mà cái tình huống COVID nó bắt buộc như vậy đó, thì kể như là tất cả xã hội đều đồng lòng là chúng ta đều khai báo COVID. Và như vậy á, thì tất cả mọi người đều có một cái thẻ định danh điện tử ngay lập tức. Và sau khi COVID xong đó, thì ngay cả trong thời kỳ bây giờ là hậu COVID đó, thì những cái triệu chứng mà hậu COVID nó vẫn còn tồn động rất là lâu. Do đó cái số lượng người COVID nó cũng quá lớn nữa. Cho nên là tất cả cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe tổng quát và tập luyện dưỡng sinh để gia tăng cái sức khỏe đó thì đều được làm từ xa, hoặc là qua những cái kênh mà digital như là YouTube, hay là những cái kênh mà cho hướng dẫn từ xa, tập luyện từ xa. Chứ cũng không thể nào mà tập trung lại một cái điểm nào đó đủ lớn để mà chữa cho tất cả những người mà bị hậu COVID được. Và tôi nghĩ là một cái điểm mà quan trọng nhất nữa đó là cái nhận thức của bệnh nhân và sự chấp nhận của cộng đồng đó, thay đổi cực kỳ lớn trong cái thời kỳ COVID. Vì cái nhận thức ấy, cuối cùng nó vẫn là cái quan trọng nhất. Nếu mà tôi sẵn sàng tôi gặp bác sĩ từ xa qua điện thoại thì nó khác hẳn. Còn hồi xưa nhận thức là tôi phải đến nơi thấy ông bác sĩ thì mới là đi khám.
Khá là nhiều thông tin đúng không ạ? Nào là cộng đồng thì đã thay đổi nhận thức, và những nhiều hoạt động ở trong lĩnh vực y tế thông minh thì có thông tin như ông nêu là tiến triển sớm hơn tới cả 10 năm so với trước mà chúng ta nhận định. Rồi là nhu cầu hiện nay thì vẫn còn, nhưng mà cái cụm từ nhu cầu hiện nay vẫn còn thì có đồng nghĩa với thời gian tới thì sẽ như thế nào khi mà COVID-19 như thông tin là sẽ trở thành bệnh đặc hữu chẳng hạn? Thưa ông Nguyễn Hoàng Ly.
Ok, tôi nghĩ là về cái việc á, mà y tế thông minh á, thì nó đã là một cái trào lưu thế giới là bắt buộc rồi. Không phải riêng ngành y tế mà tất cả các ngành khác đều phải thông minh lên. Do đó y tế đương nhiên là phải thông minh lên. Thế nhưng á, cái khó khăn nhất mà chúng ta đối mặt từ xưa đến giờ là nó vẫn có ba cái rào cản thôi. Một là rào cản về pháp lý này. Hai là rào cản về cái phương thức mà định danh được cái bệnh nhân. Và thứ ba là cái nhận thức của cộng đồng. nó có ba cái rào cản từ xưa đến giờ nó vẫn vậy. Nhưng mà cái lần này Covid ấy, thì nó giải quyết được ít nhất là hai cái rào cản rồi. Cái rào cản về số ID mà định danh bệnh nhân này, và rào cản về nhận thức là đã giải quyết được rồi. Thế còn cái rào cản về pháp lý thì chắc nữa lát nữa trong quá trình thì chúng ta sẽ bàn thêm một chút.
Có lẽ là bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe anh Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ một chút về sự thay đổi mà kể từ khi có tác động của đại dịch COVID-19 này, với chính dự án khởi nghiệp của mình thì đã thay đổi như thế nào ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Trang. Em chào doanh nhân Nguyễn Hoàng Lị. Dạ vâng, thực ra thì đúng là COVID nó đã thay đổi rất là nhiều, và bản thân Startup Deep Care cũng đã thay đổi theo cái COVID, và trước đấy thì mình cũng không ngờ mình sẽ làm như thế. Em cũng xin chia sẻ một chút, thì trước đấy thì cái mô hình kinh doanh của bên em tập trung chủ yếu là kết hợp với các bệnh viện. Thì COVID xảy ra là ngay lập tức là chuỗi cung ứng trong cái chăm sóc sức khỏe nó đã bị đứt, và bệnh nhân không tiếp cận được với bác sĩ hay bệnh viện. Và vô hình chung bọn em cũng vì như thế bọn em cũng đã thay đổi luôn cái mô hình kinh doanh, và bọn em tập trung nhiều hơn vào cái y tế cơ sở và hướng đến cái việc kết nối giữa bác sĩ và bệnh nhân nhiều hơn. Và cũng vô tình là COVID như thế thì cái tư duy giống như anh Hoàng Ly còn chia sẻ, tư duy tiếp cận về y tế từ xa hay là chăm sóc sức khỏe qua tư vấn, thậm chí là tổng đài điện thoại và video call nó cũng đã thay đổi. Và mọi người bắt đầu nhận thức được cái hiệu quả của việc là bởi vì khi không còn cách lựa chọn nào khác thì người ta lại tìm cái cách lựa chọn gọi là khả hữu nhất. Đấy, thì và người ta bắt đầu chấp nhận cái việc là nhìn nhận nó với cách là nó bắt đầu hiệu quả hơn. Và đó là một điều rất là tốt khi mà mình bắt đầu là bên em cũng đã chính vì thế bên em cũng đã thay đổi hẳn cái mô hình kinh doanh, và em tập trung nhiều hơn vào y tế cơ sở. Và bên em đã sản phẩm của bên em đã hiện nay thì đã tập trung nhiều việc là làm thế nào mình hỗ trợ các bác sĩ gia đình, các phòng mạch gia đình và phòng khám và chuỗi phòng khám trong việc tiếp cận ngay lập tức với cái bệnh nhân ở cái tuyến cơ sở của họ, tức là giống như là cái nơi tiếp cận ban đầu bọn em hay gọi là primary care. Thì hiện nay thì bên em đang cung cấp cái giải pháp chuyển đổi số cho cái toàn bộ cái mảng bác sĩ gia đình, phòng khám nhỏ, những phòng khám cơ sở ngay lập tức với người dân khi người ta không thể nào lên đến các bệnh viện tuyến trên. Và một chút chia sẻ thì trong vòng 3 tháng thì bên em đã có một cái lượng người khách hàng tương đối là lớn, và em tiếp cận tương đối dễ dàng khi các bác sĩ nhìn nhận được là khi mà người ta không thể tiếp đón bệnh nhân tại cái bệnh viện thì đâu là cái giải pháp, và đấy chính là công nghệ là giải quyết cái bài toán đấy.
Vâng, anh vừa nêu một thông tin là trong khoảng 3 tháng thì tiếp cận được với khá nhiều y bác sĩ ở tuyến cơ sở, đúng không ạ? 3 tháng đó là của cái giai đoạn nào? Của năm 2020, giai đoạn hay là 2021?
Dạ không, của chính 2022.
Của chính năm 2022, đúng không ạ? Vậy thì bắt đầu của Deep Care là từ năm nào?
Deep Care thì bên mình hoạt động từ 2018, và chính thức thay đổi mô hình khi mà COVID diễn ra là 2021. Mình quyết định thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh từ 2021.
Trước đó thì mô hình kinh doanh là tập trung vào các bệnh viện và khó khăn như thế nào?
Thực ra thì rất là khó khăn trong việc tích hợp với cái nền tảng một chút thì bên công nghệ, thì cái khó khăn nhất chính là tích hợp với nền tảng quản lý bệnh viện. Và mặc dù đã có tích hợp với một số bệnh viện rồi nhưng mà cái công sức mình bỏ ra rất là lớn. Và mặc dù nếu mà không có COVID thì chắc chắn vẫn là tiếp tục con đường đấy. Tuy nhiên thì COVID diễn ra thì bệnh viện người ta cũng bị đóng băng, và gần như mình phải xoay chuyển theo cái sự đóng băng đấy. Và mình tiếp cận, mình biết luôn là chắc chắn là y tế cơ sở và y tế cộng đồng nó sẽ là cái xu hướng mới.
Nhưng mà giai đoạn trước thì là khó khăn, tức là khó khăn theo như nhận định của anh, khó tiếp cận để có thể phối kết hợp với những người đứng đầu của các cơ sở bệnh viện đó, hay là
thực ra nó có nhiều cái rào cản, mà rào cản lớn nhất chính là cái việc tích hợp hệ thống quản lý khám chữa bệnh ở bệnh viện, khi mà cái một số cái chuẩn mình cũng chưa thực sự có. Thứ hai là cái ý chí để tích hợp của các người có khả năng quyết định cũng chưa có nhiều. Là cái việc cho staff có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ trong cái đấy nó đang bị tương đối hạn chế, và đòi hỏi mình cái công sức của nó lớn, và hiệu quả thì cũng rất là ít. Cũng nhờ COVID mà mình quyết định thay đổi nhiều và hướng đến cái việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở tuyến cơ sở, và nó vô tình nó lại tạo ra một cái gì đấy nó tương đối là hay ho sắp tới.
Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, theo khảo sát nhận định của ông thì điều này có là thực tế diễn ra với hầu hết các startup lĩnh vực y tế thông minh ở trong cái giai đoạn vừa rồi, hay là của riêng Deep Care đấy?
Tôi nghĩ là đây là một vấn đề chung, tại vì trong các bệnh viện thì họ có hệ thống về HIPAA, là hệ thống về quản lý tất cả các cái thông tin và các cái quy trình mà khám chữa bệnh. Ngoài ra họ có những hệ thống khác, ví dụ hệ thống về PACS là chuyên về chẩn đoán hình ảnh. Thì để mà cái việc khám chữa bệnh từ xa nó có thể có hiệu quả đó, thì mình phải có được cái thông tin về bệnh nhân mà rất là đầy đủ. Tức là ông này ông đã khám bao nhiêu lần, những ai khám ông, rồi các bác sĩ đã comment như thế nào. Rồi nếu mà có hình chụp thì phải coi hình chụp, nếu mà có đơn thuốc thì phải coi đơn thuốc. Thì như vậy á, cái hệ thống mà giúp khám chữa bệnh từ xa đó, nó là cái cầu nối, nhưng đồng thời á, nó phải lấy dữ liệu từ rất là nhiều hệ thống khác nhau trong bệnh viện. Và đương nhiên cái đó là một cái việc mà theo tôi nghĩ là nó rất là tốn nhiều công sức. Và hai nữa đó là sau khi tốn nhiều công sức như vậy rồi đó, thì cái người sử dụng ấy, người ta sử dụng nhiều hay không ấy, thì cái đó là cái khó khăn của deep care. Cho đến khi mà COVID thì nó cái trạng thái là bắt buộc thì người ta phải dùng. Chứ trước đây á, nhiều bệnh viện cũng có khám chữa bệnh từ xa, nhưng mà có thể là chắc là dưới 1% người ta xài, còn trên thì vẫn cảm thấy là đến gặp bác sĩ yên tâm hơn. Cái đó như tôi nói đó, là nó trên là nó là do cái nhận thức của cái bệnh nhân, nó quyết định rất là nhiều đến cái thành công của deep care.
Dạ vâng, tôi nhớ là có một vài thông tin, ví dụ như là cách đây khoảng gần 10 năm thôi, thì hồi đó thì giới truyền thông cũng xôn xao lên về bác sĩ Google ấy ạ. Cái giai đoạn mà sử dụng điện thoại thông minh bắt đầu nổi lên thì bắt đầu là cũng có những hoạt động gọi là bác sĩ Google, tức là người dân thì nhiều khi là ốm đau gì đó thì tìm đến bác sĩ Google rất là nhanh, nhưng mà về sau này thì lại được cảnh báo rất là nhiều về câu chuyện là tin tưởng vào bác sĩ Google quá. Thì liệu rằng là ở cái giai đoạn bắt đầu khởi đầu cho y tế thông minh như là một vài năm trở lại đây thì ông Nguyễn Hoàng Ly lại có lo ngại rằng là về sau thì cũng sẽ bị cảnh báo, hay là đây vẫn là một cái xu hướng mà thế giới đã có thì Việt Nam chắc chắn là sẽ phải theo như thế nào?
Vâng, nhưng mà cái ông bác sĩ Google ấy là một ông bác sĩ ảo. Tức là thật ra Google là một cái nền tảng và bất kỳ ai cũng có thể phát biểu được ở trên đấy cả. Ví dụ ông không có bằng bác sĩ, ông cũng có thể ông lên phát biểu, ông hướng dẫn người ta trị bệnh. Thế nhưng mà cái nền tảng như là Deep Care đó thì nó là một cái nền tảng kết nối, là kết nối giữa ông bác sĩ thật với lại cái người bệnh thật, chứ không phải là một cái nền tảng ảo là bất kỳ ai cũng có thể phát biểu ý kiến của họ. Với lại một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn trao đổi á, là gần đây á, thì Bộ Y tế ban hành thông tư 27 mà có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 thôi, tức là rất là mới cách đây khoảng 2 tháng thôi, thì tạo hành lang pháp lý cho việc là kê đơn thuốc điện tử. Thì đây là một cái bước tiến rất là quan trọng nha, tại vì thì trước giờ mỗi lần mà trao đổi qua từ xa đó thì là tư vấn y tế chứ không phải là khám chữa bệnh và cũng không thể kê đơn được. Nhưng bây giờ ấy, nó đã cho kê đơn điện tử, nghĩa là sau này á, những cái testing mà trao đổi giữa bác sĩ với bệnh nhân ấy, nó sẽ có cái tính
pháp lý
và bác sĩ có thể là kê đơn trực tiếp cho bệnh nhân qua cái lần khám đó luôn, chứ không phải trước giờ là tư vấn. Tư vấn thì ông muốn nghe thì nghe, ông nghe thôi, nói chung tôi cũng không chịu trách nhiệm mấy.
Đúng rồi.
Đó, thì cái việc đấy cũng rất là quan trọng, thì chắc là bên Deep Care cũng đang xem kỹ cái về thông tư 27 và chắc chắn là cũng sẽ có những cái bước tiến theo hướng đấy.
Vâng, đã có bước tiến chưa?
Dạ vâng, em cũng đã tích hợp cái đấy vào trong hiện tại bên em.
Quá tốt rồi. Yeah. Với lại anh sếp hỏi Hạnh một câu nhé.
Yeah.
Là bây giờ khi mà em kết nối với những cái phòng khám gia đình ấy, thì yeah, các phòng khám gia đình họ có các cái hạ tầng là CIS giống như là HIS không?
Dạ,
hay là họ không có hạ tầng gì hết?
Dạ, thực ra thì bên em cung cấp luôn cái sheet đấy cho họ.
À ok, thế vậy thì nó thuận tiện đúng không? Thì em giải quyết được cái vấn đề mà thích hợp luôn.
Dạ vâng, vì cái sheet cho các phòng khám nhỏ hay là nó cũng đơn giản, nó không như cái hệ thống HIS bệnh viện nó rất là phức tạp.
Những thông tin khá là chuyên môn mà hai vị vừa nêu thì nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho những người bệnh ấy, những bệnh nhân đi khám chữa bệnh như chúng tôi ạ? Thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly.
Thường ở Việt Nam thì nó sẽ có hai cái dạng, nhất là bệnh nhẹ và thứ hai là bệnh nặng. Thì thường bệnh nhẹ thì người ta hay thích đi bác sĩ gia đình, hoặc là các cái bệnh mà nó lâu dài, ví dụ như là bệnh mãn tính, thì người ta thường tin một ông bác sĩ gia đình. Và chỉ khi nào mà những bệnh rất là nặng mà là bệnh cấp thì người ta mới vào các bệnh viện lớn thôi. Thành ra cái kênh mà bác sĩ gia đình ấy, là một cái kênh mà rất là định kỳ. Ví dụ như hàng tháng đều có thể là đến thăm hỏi, rồi bắt mạch, rồi nếu mà có các cái bệnh mà bệnh thường xuyên ấy, thì cho chuyển đổi thuốc hàng tháng. Thì đối với cái mô hình mà khám chữa bệnh từ xa đó, thì các cái bệnh mãn tính cũng như là các cái bệnh mà phải chăm sóc liên tục ấy, thì là nó rất là thuận lợi. Do đó cái hướng của Deep Care mà chuyển qua các phòng khám
y tế cơ sở,
các y tế cơ sở và các phòng khám gia đình ấy, thì tôi nghĩ là rất là phù hợp và có thể nó tạo thành một cái dòng doanh thu tương đối ổn định lâu dài.
Có thể tiết lộ một chút không?
Thì đương nhiên bây giờ là không phải là đến bệnh viện lớn thì mới được là smart,
mà
ngay cả đến phòng khám nhỏ nó cũng smart luôn rồi.
Dạ đúng rồi. Dạ thì thực ra thì em tiết lộ thì cũng không gì cả, vì thực ra thì cái gọi là khả năng chịu chi của các phòng khám nhỏ bây giờ nó lớn hơn ngày trước rất là nhiều. Thì họ sẵn sàng trả tiền nếu giải pháp nó mang lại hiệu quả thực sự.
Và ví dụ như là tiết lộ một chút về những cái doanh thu của mình thì đã thay đổi hoàn toàn như thế nào kể từ sau khi mà COVID-19 với sự thay đổi nhận thức của người tiêu dùng?
Thì nói chung là có phát triển vượt bậc, rất là lớn.
Khoảng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn?
Cũng nhiều, em nghĩ là cũng rất là nhiều. Và mình chắc cũng sẽ sớm đạt được cái break even.
Và ví dụ như là bản thân DeepTe thì có nhận diện được là đây là một lĩnh vực mới, nhưng mà ngay tại Hà Nội hoặc là khu vực miền Bắc thôi thì cũng đang có khá là nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì tôi nhớ là bản thân tôi và doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly thì cũng có ở trên sóng VV1 thì cũng tư vấn cho khá là nhiều doanh nghiệp y tế thông minh rồi, đúng không? Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly.
Dạ vâng, chúng ta có gặp Hello Bác Sĩ và một số cái bên khác, nhưng mà cái mô hình của DeepCare có lẽ là do cái sự chuyển đổi từ cái lúc Covid. Thành ra nếu mà chuyển về các mô hình phòng khám cơ sở hoặc là phòng khám nhỏ đó thì tôi nghĩ cái đó cũng là một cái rất là hay.
DeepCare thì nhận diện nhiều đối thủ ở trên lĩnh vực y tế thông minh của mình như thế nào?
Từ ra thì trên thị trường này cũng có nhiều đơn vị cung cấp các giải pháp tương đối là hiệu quả. Nhiên thì cá nhân mình thì trong chăm sóc sức khỏe thì chủ yếu là giải quyết bài toán giữa bác sĩ và bệnh nhân. Mình cố gắng giải quyết tốt những bài toán đấy cùng một lúc. Thì mỗi đơn vị họ sẽ có một cái lợi thế nhất định trong cái việc đấy. Thì làm thế nào đấy để mình một là chứng minh được là với sự việc sử dụng công nghệ và cái việc kết nối nhiều đơn vị xung quanh, từ khám chữa bệnh đến thuốc đến các chẩn đoán liên quan đến các lâm sàng như xét nghiệm hay là chẩn đoán hình ảnh, thì mình tạo thêm dòng doanh thu cho các bác sĩ gia đình, phòng khám nhỏ hoặc là phòng khám cũng tương đối lớn, thì mình chứng minh được cái việc đấy. Những phòng khám ở Việt Nam mình thì thường các hệ thống về mặt thiết bị như là chẩn đoán hình ảnh hay là xét nghiệm người ta sẽ không có, thì người ta phải kết nối với các đơn vị thứ ba. Thì bên mình cũng hỗ trợ họ việc đấy, trong việc là kết nối toàn bộ cái chương trình khám chữa bệnh của người bệnh, từ lúc trước khi khám, trong khi khám và sau khi khám, là kết hợp với các bệnh cận lâm sàng, bệnh thuốc, thì mình hỗ trợ để một là tối ưu cái luồng tối ưu chi phí cho họ, hay là tăng thêm doanh thu cho họ. Thì mỗi đơn vị sẽ có một cái lợi thế nhất định trong cái việc đấy. Và cá nhân của DeepCare nhận định thì thị trường y tế rất là rộng lớn, và hiện nay thì đủ sân chơi cho tất cả các bên. Và vì thì đều rất là tốt, vì mỗi bên sẽ nhìn được cái hướng của mình, cái ngách của mình đi cho nó hiệu quả.
Tôi cũng tò mò một chút về câu chuyện là ví dụ như là DeepCare thì quan tâm là cái lượng người mà muốn khám chữa bệnh ấy, biết đến DeepCare thông qua những cái kênh như thế nào chẳng hạn. Bởi vì mặc dù là chúng ta không muốn là trở thành những bệnh nhân phải đi khám chữa bệnh, thế nhưng mà thường thì cũng phải có một cái sự tin tưởng nào đó thì mới tìm đến một kênh được gọi là trung gian.
DeepCare đang hướng đến việc là làm thế nào để người bệnh biết phòng khám nhiều hơn là biết đến DeepCare. Thật, người bệnh biết đến phòng khám, biết bác sĩ nhiều hơn là biết DeepCare.
Đúng rồi, cái điểm này nó cũng hơi khác biệt nha. Là những bên khác á, họ sẽ là cái đầu mối, tức là cái thương hiệu của họ nó nổi lên trước, sau đó thông qua thương hiệu của họ thì mới kết nối đến bác sĩ nào hay bệnh viện nào. Nhưng mà bạn này á, là bạn đứng phía sau, bạn cung cấp cái nền tảng chuyển đổi số cho các phòng khám nhỏ. Mà mỗi phòng khám nhỏ đấy là nó đã có cái lượng các bệnh nhân định kỳ rồi. Nó gần như bạn không cần phải lo quảng cáo luôn.
Không cần phải lo quảng cáo đúng không ạ?
Chi phí marketing gần như là không đồng.
Vâng, và đây là một điểm rất là khác biệt của DeepCare đúng không ạ? Thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly, nếu như so với cả khu vực miền trong mà nơi mà ông đang công tác.
Vâng, thì các cái phòng khám nhỏ đó thì hồi trước đây thì họ không quan tâm đến khám chữa bệnh từ xa đâu. Tại vì phòng khám nhỏ thường là cho những bệnh nhân trong một cái khu vực. Ví dụ như là bác sĩ này họ khám trong một cái phường đó. Thì gần như là cái địa bàn mà nó nhỏ như vậy đó, thì thường người ta đến tận nơi luôn à. Chứ cũng không có quan tâm đến việc khám chữa bệnh từ xa là cái thứ nhất. Thứ hai là trước đây các phòng khám nhỏ đó nhiều khi họ sử dụng file Excel bình thường, hoặc là họ có những cái phần mềm mà quản lý phòng khám nhỏ nó kêu là CIS á. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà DeepCare mà có thể làm được cái chuyện như bạn ấy nói, là cung cấp cả CIS cùng với khám chữa bệnh từ xa một lúc, và đồng thời đó thì phối hợp thêm với lại nhà thuốc hay gì đấy để có thể là giao thuốc tại chỗ đó, thì tôi nghĩ là nó thành một cái chuỗi mà cái sự thuận tiện nó có thể là không phải là tất cả các bệnh nhân đều dùng đâu, mà có thể đạt được cái ngưỡng khoảng 20-30% là những bệnh nhân họ chịu khám từ xa, còn 60-70% thì họ vẫn đến phòng khám như thường. Nhưng mà khi đến phòng khám mà xài hệ thống CIS của bên này á, thì bên này họ cũng có doanh thu, tức là họ có hai cách để lấy doanh thu được: khám chữa bệnh từ xa với lại cung cấp cái giải pháp về quản lý phòng khám mà tại chỗ luôn đó, đúng không Hạnh ơi?
Dạ vâng.
Có thể chia sẻ một chút là bản thân anh Nguyễn Văn Hạnh thì có chuyên môn về lĩnh vực y tế từ trước hay như thế nào?
Dạ, mình cũng làm bên y tế cũng đến là gần 20 năm. công nghệ cho y tế.
Tức là cũng học lĩnh vực y tế ra?
Không, mình học bên công nghệ.
Học công nghệ. Vâng. Thế thì bắt nguồn từ những cái ý tưởng như thế nào mà lại có nảy sinh ra cái câu chuyện là sáng tạo ra DeepCare, và sau đó thì lại có những cái mối liên kết khá là nhanh với, nào là ban đầu thì là hệ thống bệnh viện, sau đó thì là các cái cơ sở y tế, rồi là các cái phòng khám gia đình để có được DeepCare của ngày hôm nay?
Câu chuyện DeepCare thì cũng xuất phát giống, mình nghĩ cũng xuất phát giống với các đơn vị startup khác đây, tức là giải quyết cái bài toán quá tải trong việc chăm sóc sức khỏe và hướng đến việc là y tế dự phòng nhiều hơn là mổ xẻ nhiều, là hướng cái bài toán đấy, tức là làm thế nào để mọi người không bị bệnh nặng thay vì giải quyết bệnh nặng thì đi khám ở đâu, hướng cái việc đấy.
Vâng, nhưng mà chuyên về công nghệ thì doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly có cho rằng là anh đã tức là rất nhạy bén ở trong cái câu chuyện là sử dụng yếu tố công nghệ và ngay như là định danh được, rồi là đa phần là dựa trên tức là thu hút khách hàng thông qua các thiết bị điện thoại thông minh. Thì quay trở lại với câu chuyện là có một giai đoạn mà chúng ta đã nhận định là những người nào nhận diện được và tận dụng được yếu tố công nghệ thì chính là tận dụng được những cái sự sơ hở trong việc bảo mật thông tin và cơ sở dữ liệu của người dân ấy ạ. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly.
Cái này thì thật ra thì cái này nó có hai chiều, đúng thiệt là như vậy, không phải Việt Nam không mà cả Mỹ với châu Âu cũng vậy. Nếu như mà mình không định danh điện tử một người á thì tất cả những cái hoạt động của người đó trên môi trường mạng á đều là ảo hết, là cái việc định danh là việc bắt buộc. Thế nhưng sau khi định danh được á thì ai là người quản lý cái định danh đấy? Thì ở bên châu Âu á nó có những cái chuẩn mực rất khắt khe mà đưa vô luật pháp luôn, tức là những cái đơn vị mà được phát hành cái định danh đó phải là đơn vị nhà nước, và những đơn vị mà quản lý định danh đó thì phải tuân thủ cái luật, nó gọi là luật về bảo mật thông tin cá nhân. Đó thì bây giờ mình phải nhìn rõ hai cái sự việc nha. Thứ nhất là cái chuyện này là nó phải có, chứ nếu không có, không định danh được ông thì lên mạng người ta không biết ông là ai cả, thì tất cả những hoạt động trên mạng của ông là nó đều không ổn. Thứ hai là đã định danh rồi đó thì phải bảo mật cái thông tin cá nhân của cái người đã được định danh như thế nào. Thì ở Việt Nam mình đó, thì qua cái mùa Covid thì mình thấy nó phát sinh ra hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất ấy, là mọi người chấp nhận rất là nhanh, gần như là bây giờ phải nói ông nào mà mở lên là cũng có PC Covid này, có 2-3 cái app khác nhau.
Đúng rồi.
Nhưng thứ hai đó là ngay từ phía cơ quan quản lý nhà nước đó, thì thấy là đang có 2-3 cái app lận, nào là PC Covid, nào là thành phố Hồ Chí Minh, rồi bộ
đúng rồi.
Thông tin truyền thông, bộ công an đều có app hết. Thì bây giờ cái bài toán đang đặt ra mà tôi cũng xem thấy đã được bàn luận khá nhiều từ phía chính phủ là làm sao mà tích hợp tất cả những cái đó lại thành một cái app duy nhất thôi. Thì lúc đó đó cái việc quản lý định danh á nó mới có cái trách nhiệm rõ ràng là ông nào quản lý, và ông đó quản lý thì phải chịu trách nhiệm. Nếu mà thông tin của tôi bị thất thoát ra ngoài thì ai là người chịu trách nhiệm? Thì cái đó nó sẽ bao gồm hai yếu tố ở đây. Thứ nhất là phải tập trung lại một người quản lý thôi, và thứ hai là phải có cái luật rõ ràng giống như châu Âu vậy đó, có cái luật bảo mật thông tin cá nhân, và ông nào vi phạm thì cứ theo luật mà xử.
Dạ.
Thì cái điểm đó là chắc là cái điểm tiếp theo, nhưng mà còn cái việc mà định danh trên mạng á thì chắc chắn là bắt buộc rồi. Cái đấy mà không định danh thì thôi, kể như toàn bộ những hoạt động mà điện tử của chúng ta sau này nó không phát triển được.
Vâng, tại sao tôi đặt vấn đề này? Bởi vì là tôi đang ở vai trò của một thính giả, tức là một người tiêu dùng, một người đi khám chữa bệnh ấy. Thế nên là xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe một ý kiến từ doanh nhân Lưu Hải Minh, cũng là một người mà hoạt động ở trong lĩnh vực y tế thông minh, trước khi mà bạn Nguyễn Văn Hạnh có thể trao đổi lại về nội dung này.
Tôi thấy DeepCare rất hay. Nó hay trên hai lĩnh vực. Thứ nhất là hướng tới cộng đồng, và thứ hai là giúp các tổ chức trung gian, cụ thể là các bệnh viện, để có thể các bệnh nhân khi mà mình tiếp cận bệnh viện thì mình sẽ có những cái tư vấn, lọc dữ liệu ra và mình sẽ đến bệnh viện nào là chuẩn nhất. Nhưng mà tôi đang rất phân vân, các bạn phải hướng đến đối tượng nào. Ví dụ như là một bệnh nhân mà đang ở trạng thái cấp cứu rất là nặng, người ta không có thời gian để liên hệ với cái DeepCare của các bạn, người ta phải đến bệnh viện ngay lập tức. Việc mà trợ giúp cho những cái bệnh nhân nặng như thế thì cần phải làm gì? Đấy, và các cái tổ chức trung gian như là bệnh viện, các bạn đã gặp được những bệnh viện nào để mà có thể kết nối được? Một câu hỏi tôi muốn hỏi bạn là thông tin của cái người bệnh ấy phải an toàn bảo mật. Thì bây giờ khi mà có thông tin của người bệnh mà bạn lại truyền dữ liệu sang cho ví dụ bệnh viện chẳng hạn, thì có đảm bảo để an toàn không? Cái hệ thống này hiện nay theo quan điểm của tôi là hệ thống tự động, rất có thể bị hacker từ phía ngoài người ta tấn công. Mất dữ liệu bình thường thì đã nguy hiểm rồi, dữ liệu của bệnh nhân còn cực kỳ nguy hiểm nữa.
Vâng, rất rõ ràng đúng không ạ? Mất dữ liệu của những người bình thường. Ví dụ như là chúng tôi thường xuyên có những số điện thoại mà nhắn tin rác ấy, cũng là một cách mà đã rất là khó chịu rồi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là bệnh tình của mình như thế nào mà đều bị công khai từ đâu đó nữa thì rất là nguy hiểm. Xin mời anh Nguyễn Văn Hạnh.
Dạ vâng, em cảm ơn anh Minh. Thực ra thì câu hỏi này anh Minh cũng đặt với em cái đây 2 năm tương đợt mình cũng nói chuyện trên với ở VOV rồi. Thì sau 2 năm rồi thì cũng không có bất kỳ tình huống nào xảy ra với hệ thống bên em. Thì nó chứng minh được cái giải pháp về công nghệ bên em, nó đảm bảo được vấn đề về bảo mật thông tin cho người dùng.
Câu chuyện là không hay là chưa ạ? Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly. Tôi thì tôi vẫn nghĩ là chưa thì hợp lý hơn.
Đến thời điểm này chưa có một trường hợp nào xảy ra liên quan đến vấn đề về privacy.
Trong cái trường hợp này á, thì mình nên nhìn từ cả hai góc độ. Góc độ thứ nhất là hạn có thể hạn tự tin là hệ thống của hạn là có phòng thủ tốt và chống được những cái phần tấn công từ bên ngoài. Nhưng mà có hai cái yếu tố mà nên lưu ý á, là có nhiều cái nó có yếu tố con người trong đấy. Ví dụ như là những cái gian lận từ bên trong chẳng hạn. Cái này mình đưa ra một cái mô hình nó tổng quát thôi, chứ không phải nói là cái trường hợp cụ thể của DeepCare nhé.
Vâng.
Mà ngay cả với các cái ngân hàng và các cái tổ chức ấy, thì có thể là các firewall ở bên ngoài phòng chống tấn công rất là dữ, nhưng mà cuối cùng ấy, thì cái ông nhân viên bên trong cũng lại lấy dữ liệu cũng bán ra ngoài. Thì cái đó là một cái nhé. Còn cái thứ hai á, là khi mà mình tương tác bằng API với những tổ chức khác, ví dụ mình kết nối với bệnh viện hay mình kết nối với những cái nhà thuốc á, thì mình cũng phải truyền một số thông tin đi cho họ và họ cũng phải truyền một số thông tin về cho mình. Thì cái đoạn đó cũng là cái đoạn có thể là bị thất thoát ở đâu đó. Thì đương nhiên là ngoài cái chuyện mà phòng chống trong nội bộ á, thì Hạnh cũng nên lưu ý thêm là khi mà kết nối bằng API bên ngoài á, thì những cái chuẩn kết nối API á, nó có tuân thủ được các cái chuẩn bảo mật thế giới như là OWASP hay là những chuẩn tương tự hay không. Đó, thì có hai điểm đó thôi.
Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Anh Hạnh có thể thông tin lại với doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly cũng như là để cho những bệnh nhân mà khám chữa bệnh mà muốn thông qua DeepCare thì có thể yên tâm hơn về câu chuyện bảo mật này.
Dạ vâng, thực ra thì các kết nối với bên em với các đối tác thì đều theo đúng chuẩn của thế giới, là hiện nay trên y tế là HL7. Và cũng với đúng chuẩn đấy thì tất cả thông tin đầu cuối đều được phải mã hóa.
Thế còn câu chuyện ví dụ như là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly nói rằng là khá là nhiều trường hợp rồi, tức là nhân viên của mình lại mang những dữ liệu đi bán chẳng hạn, thì anh sẽ có một cái kế hoạch, một cái chiến lược như thế nào để cho đội bộ mình thực sự là đoàn kết và không bao giờ để lộ những thông tin của khách hàng chẳng hạn?
Thực ra cái đấy thì đúng là khó thật, và mình cố gắng mình phân quyền trong cái việc quản lý thôi. Là càng phân quyền càng sâu sát thì nó sẽ càng tốt hơn trong việc phân quyền về mặt quản lý. Dù những cái gì mà liên quan đến dữ liệu thì chỉ có những ông đứng đầu không biết. Đấy, thì là thế này nó. Thứ hai là trong bản thân trong cái việc lưu trữ thông tin thì cũng đã được mã hóa. Nên bản thân kể cả những người đứng đầu mà muốn lấy thông tin thì cũng là một cái không phải đơn giản trong việc đấy. Và cố gắng tuân thủ tất cả những cái quy định đấy.
Và chắc chắn là mình cũng có những cái sự ví dụ như là cam kết với đối tác.
Có chứ, cam kết trong hợp đồng.
Ví dụ như là bác sĩ gia đình rồi là các cái tuyến y tế cơ sở chẳng hạn, thì họ sẽ cũng phải tuân thủ những cái thông tin này.
Bản thân những cái đấy lúc trong cái hợp đồng với các đơn vị phòng khám hay bệnh viện thì đều có trong hợp đồng hết. Thế là thông tin nếu bị leak ra thì đền bù rất là lớn cho việc đấy.
Và thậm chí là ngay từ trước khi mà liên quan tới phòng khám bác sĩ gia đình hay là cơ sở y tế thì bản thân người bệnh có được biết rằng là, tức là có những cái thông tin mà mình sẽ được bảo mật thông tin như vậy không?
Dạ có, tức là trong lúc người dùng sản phẩm thì luôn có cái vấn đề về điều khoản người dùng trong đấy. Nếu rất là rõ tất cả các vấn đề liên quan, từ việc sử dụng như thế nào, rồi pháp lý tuân thủ là sao, rồi vấn đề bảo mật là sao. Rồi kể vì trong mình, hệ thống của mình cũng có tích hợp các hệ thống về thanh toán online, thanh toán bên mình online. Nên là cái vấn đề về điều khoản sử dụng rất là chặt chẽ trong việc đấy.
Vâng, bây giờ thì xin mời doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly cùng anh Nguyễn Văn Hạnh hãy nghe một phóng sự do phóng viên Kim Dung thực hiện.
Bước vào sảnh tiếp đón khoa khám bệnh của Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân bất ngờ khi thấy một con robot như một nữ y tá quấn khăn rằn nam bộ quanh eo. Robot mang tên Tấm này, biết nói và có thể chỉ dẫn nếu người dân hỏi thông tin khoa bệnh, đường đi, tư vấn sức khỏe và cả nhắc người bệnh đi đứng cẩn thận. Đó là một trong 18 sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào cải tiến quy trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông từ năm 2016 đến nay. Đến khám bệnh và sử dụng kiosk đăng ký khám bệnh bằng mã thẻ bảo hiểm y tế, thủ tục hoàn thành nhanh chóng, anh Nguyễn Văn Hoàng, ngụ phường Phước Long B, quận 9, phấn khởi nói.
Khám chữa bệnh ở đây 10 năm rồi mấy, so với trước đây thì nó có cải thiện hơn, nhanh lẹ hơn, máy móc rồi kia nó có hiện đại hơn.
phần mềm quản lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Hùng Vương cũng vừa đạt giải y tế thông minh, đã góp phần tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, giúp cải tiến xử lý phòng ngừa sự cố y khoa, đặc biệt là trong sản khoa. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện cho biết.
Trước đây thì chúng tôi báo cáo bằng cách là ghi vào giấy rồi nó rất là lâu, tại phiền phức. Thì bây giờ thì chúng tôi mới sử dụng công nghệ thông tin thì góp phần làm cho cái công tác quản lý chất lượng càng ngày càng có chất lượng hơn.
Bệnh viện số là công trình giải nhất giải thưởng y tế thông minh của Bệnh viện Quận Thủ Đức, một bệnh viện cấp quận. Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết.
Xây dựng gọi là bệnh viện thông minh hay là ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh trong quản lý bệnh viện á, đòi hỏi một lộ trình rất là dài, nhiều năm. Mỗi ngày chúng ta làm một chút thì mới thành công được. Cùng đồng hành để nói là gì, là chúng ta phải đầu tư cho nó, triển khai từ năm 2008. Chính vì vậy mà Bệnh viện Thủ Đức có một bề dày để mà triển khai là bệnh viện thông minh, y tế thông minh.
Trên nền tảng công nghệ thông tin của thành phố thông minh mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng, Sở Y tế thành phố cũng đang xây dựng kho dữ liệu tập trung, trong đó nổi bật là ứng dụng blockchain trong lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Đây dự kiến sẽ là bước đột phá để ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu công nghệ hóa, trở thành nền y tế thông minh.
Thưa quý vị, cùng hai vị khách mời, những thông tin vừa rồi từ phóng sự của phóng viên Kim Dung cho thấy là không chỉ có nhiều ứng dụng y tế thông minh tư nhân loại mà ngành y tế công cộng thì cũng đang nỗ lực để có thể phát triển y tế thông minh. Có nghĩa rằng là có nhiều đối thủ đấy ạ. Cách đây ít phút thì chúng ta có nói câu chuyện này rồi. Thế nhưng mà sau khi nghe phóng sự này thì anh Nguyễn Văn Hạnh có nhận định như thế nào về chính tiếp ca của mình trong một cái bối cảnh thị trường y tế thông minh như vậy?
Mình nghĩ đây là cơ hội rất lớn cho các đơn vị start như Deepcare và các đơn vị khác. Khi bản thân khách hàng nhận thức được vấn đề.
Không chỉ là khách hàng mà ở đây là câu chuyện của các cái bệnh viện công cộng
đấy,
cũng bắt đầu.
Bản thân bệnh viện công cộng, bệnh viện công cũng là khách hàng của các đơn vị như bên mình mà.
Bởi vì đó là đối tác đúng không?
Để đối tác chứ không phải đối thủ nào.
Vâng, đối tác chứ không phải là đối thủ. Thế nhưng mà thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Lị ạ, câu chuyện như anh Hạnh vừa mới nêu là đối tác không phải là đối thủ thì chúng ta đã biết rồi. Bởi vì là Deepcare thì đang kết nối với cả hệ thống y tế cơ sở, hệ thống bệnh viện, từ là bác sĩ gia đình. Nhưng mà bản thân ông thì ông có nhận định cho rằng là thời gian tới thì hệ thống y tế thông minh tư nhân thì sẽ sôi động tựa như là bây giờ mà chúng ta đang nói về những doanh nhân tư nhân ấy, với khối lượng khá là nhiều và sôi động hơn cả là những bộ phận mà của doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn.
Tôi thấy là ở đây chúng ta có một cái ý là ứng dụng cái blockchain trong lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Cái này á, là một cái chương trình mà nó mang cấp tỉnh, thành phố hoặc là tiến xa hơn nữa là cấp toàn quốc gia. Nếu mà chúng ta có thể đạt được cái việc này giống như bên Singapore thì sẽ dẫn đến á, là cái bệnh án của bệnh nhân dù là khám ở bất kỳ bệnh viện nào hay là khám với bất kỳ bác sĩ nào thì đều được lưu trữ tập trung hết và sau đó có thể được sử dụng lại nếu được cho phép bởi những bệnh viện và những bác sĩ khác. Thì cái này á, nếu mà cái nền tảng này nó phát triển dần dần lên thì Deepcare cũng là một trong những cái đơn vị mà được hưởng lợi rất là lớn, cũng như là những cái các cái bên khác mà ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Bởi vì khi ứng dụng công nghệ thông tin đó thì quan trọng nhất là dữ liệu, mà bây giờ xây dựng với cơ sở dữ liệu lớn kết nối nhiều bệnh viện là một chuyện rất là khó khăn và chi phí cực kỳ lớn. Nhưng mà nếu mà nhà nước đứng ra làm cái nền tảng đấy, sau đó đó thì các đơn vị cung cấp công nghệ đó, họ xin phép sử dụng và sau đó tận dụng cái nền tảng về dữ liệu đó để phát triển tiếp công nghệ mình lên đó thì sẽ rất là hay.
Như vậy là cơ hội đang khá là nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng có một thông tin mà hầu như là tất cả các chuyên gia khởi nghiệp thì bao giờ cũng nhắc nhở các dự án khởi nghiệp, các startup đấy, đó là câu chuyện là ví dụ như là Deepcare chẳng hạn thì gần như là chưa biết qua giai đoạn thung lũng tử thần mà giai đoạn 5 năm đầu khởi nghiệp đấy. Và có một vài thông tin cho rằng là cái giai đoạn Covid vừa rồi cũng là gọi là gặp thời thôi. Thì bản thân Deepcare đến thời điểm này thì có cho rằng là cần hỗ trợ gì hay không để bước qua được cái giai đoạn thung lũng tử thần mà đặc biệt là tận dụng được cái giai đoạn gọi là gặp thời của Covid-19 để phát triển y tế thông minh?
Thực ra thì những đơn vị như Deepcare hiện tại cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và cái khó khăn lớn nhất chính là cái hành lang pháp lý và cái sự tạo điều kiện, tạo ra những cái sân chơi thực sự từ các đơn vị có thẩm quyền như là nhà bộ y tế hay gì đấy. Họ có làm chuyện hành lang pháp lý nhiều hơn, là những khó khăn.
Hành lang pháp lý thì cụ thể hơn nữa là gì? Ví dụ như là cách đây ít phút thì chúng ta đã có thông tin của từ doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly và bản thân anh thì cũng đã biết rồi là câu chuyện là nào là đã cho phép kê đơn điện tử rồi này. Một số thông tin mà cách đây vài năm thì những doanh nghiệp như là Deepcare thì băn khoăn, bây giờ thì đã có rồi. Ngoài ra còn gì nữa?
Thực ra ví dụ như là khám chữa bệnh từ xa hiện nay vẫn đang gọi là tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Hành lang pháp lý nó cũng chưa thực sự rõ ràng, mặc dù đã có những cái thông tư vận định hay là bản thân đưa thuốc điện tử bên mình đang tích hợp, cũng trong đấy cũng có những nhiều điểm cũng chưa thực sự rõ ràng. Và nó có thể tạo ra những cái gọi là nếu người ta muốn truy xét thì vẫn có thể truy xét được. Phải có những kịch bản nó cụ thể hơn cho việc sử dụng cái thông tư nghị định đấy. Và bên cạnh đấy thì giống như anh Ly còn trao đổi về vấn đề về dữ liệu, thì bản thân vấn đề về dữ liệu y tế hiện nay cũng chưa rõ ràng. Các đơn vị nào được phép lưu trữ ở mức độ nào thì cũng chưa rõ ràng trong cái vấn đề đấy. Hay giống như bên Deepcare kết hợp với các đơn vị khác thì chủ yếu dữ liệu mà được lưu trữ thì cho đơn vị bệnh viện người ta cho phép. Nhưng thực tế thì dữ liệu thuộc về người bệnh, bản thân bệnh viện cũng không có quyền quyết định việc đấy. Tức là nó chưa rõ ràng trong việc là quy định là vấn đề về sở hữu và sử dụng như thế nào, vấn đề về dữ liệu giống như anh Ly cho có trao đổi.
Vâng, doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, tôi hình dung là sẽ một vài những thông tin khác về mặt pháp lý cơ, bởi vì câu chuyện dữ liệu thì chẳng riêng gì của ngành y tế cả.
Thật ra bây giờ theo tôi được biết á, thì Bộ Y tế và cao hơn nữa là ở cấp chính phủ á, cũng đã có cái chương trình rất là rõ ràng về hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Đây là một khái niệm mà nó không còn mới nữa đâu, nó cũng phải 5-7 năm rồi và nó có nằm trên lộ trình rồi. Nhưng mà chỗ Hạnh nói đúng ở chỗ ấy, là từ cái lộ trình đó mà đến cái thực hiện thực tế ấy, thì nó còn nhiều cái điểm nghẽn, tức là cái hành lang pháp lý ở đây nó không phải bị kẹt ở cái điểm lớn mà nó bị kẹt ở nhiều cái điểm nhỏ. Tức là khi nào mà nó xuống đến những cái thông tư hướng dẫn ấy, và nó có phân quyền cụ thể ấy, thì lúc đấy nó mới chạy nhanh hơn được. Đấy, chứ còn về mặt về chủ trương chính sách ấy, thì là có. Nữa mình đã nói đến hồ sơ sức khỏe điện tử người dân lâu lắm rồi, cũng phải ít nhất là 5 năm nay là cũng đã có rục rịch làm rồi, bên này bên kia làm rồi. Ngay như thành phố Hồ Chí Minh đấy, họ cũng ứng dụng blockchain là một cái chủ động. Thì theo như tôi hiểu thì bây giờ nó sẽ đi theo hai hướng, một là trên xuống là chủ trương, và bản thân Bộ Y tế cũng sẽ có những cái cổng để tiếp nhận dữ liệu. Nhưng mà dưới lên nữa, tức là các tỉnh có thể chủ động, như thành phố Hồ Chí Minh này, tự xây dựng cái cơ sở blockchain theo những công nghệ riêng, nhưng mà sau đó nó sẽ có một cái chuẩn tích hợp để tích hợp chung giữa nhiều tỉnh lên trên Bộ Y tế được. Thì tin là cái quá trình đó nó đã có một cái lộ trình rõ ràng rồi, nhưng mà đồng ý với Hạnh là nó sẽ không nhanh, bởi vì mỗi một cái bước đi đó thì nó đều có những cái khung pháp lý nhỏ hơn dạng thông tư nghị định, và mỗi cái đó thì tốn 1-2 năm là chuyện bình thường. Thành ra có thể là từ phía Hạnh sẽ phải làm ở cấp tỉnh trước và làm cụ thể với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay một số tỉnh mà nó tiên tiến rồi. Còn nếu mà muốn làm ở cấp toàn quốc thì theo tôi nghĩ, theo ý kiến cá nhân thôi, thì chắc ít nhất cũng phải 5 năm nữa.
Tôi nghĩ đó là một cái ý, đó là câu chuyện là Deepcare có thể phối kết hợp với các tỉnh thành trước khi là muốn nhân rộng, hoặc là thậm chí là có nhiều người còn muốn là phát triển mạnh hơn, không chỉ ở trong nước nữa cơ.
Dạ vâng. Thì thực ra thì cái hướng của Deepcare thì sẽ cơ bản hiện tại đang không muốn phụ thuộc quá nhiều vào vấn đề dữ liệu. Mình cung cấp dịch vụ là chủ yếu. Dịch vụ và thực ra công cụ cho cái việc khám chữa bệnh nó được thuận tiện từ hai bên, tức là làm thế nào đấy mình hướng nhiều cái việc tăng tính trải nghiệm cho đơn vị cung cấp chăm sóc dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cái tính trải nghiệm của chính người đi khám sức khỏe nhiều hơn là nghĩ câu chuyện về dữ liệu hiện nay, vì câu chuyện dữ liệu thì nó sẽ ở cái bước tiếp theo cơ. Khi mà bản thân những cái gì nền tảng về hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe nó được xây lên rồi, mà hiện nay thì vấn đề nền tảng nó đang chưa có ở Việt Nam mình. Nhìn thì mọi người nói là nhiều liên quan đến y tế thông minh, nhưng mà đấy là câu chuyện còn phải ở 5-10 năm nữa.
Nhận định là như vậy. Thế còn là trong cái giai đoạn ví dụ như là sắp tới, để tiến tới cái bước 5-10 năm nữa mà có thể đạt được như là anh đang mong muốn, thì có một cái kế hoạch nào đó hay không mà có thể chia sẻ, và doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly thì có thể góp ý hỗ trợ cho anh để anh tiến tới cái mốc đấy.
Cá nhân mình nghĩ thì nó sẽ là một cái sự đóng góp công sức của tất cả các bên, từ chính phủ đến Bộ Y tế đến các đơn vị phụ trách công nghệ thông tin của Bộ Y tế về Việt Nam, cũng như các cộng đồng về các công ty liên quan đến vấn đề cung cấp dịch vụ y tế, và bản thân các bệnh viện, giám đốc bệnh viện, các đơn vị phòng khám, thì là một cái sự đóng góp gần như tất cả để phải có một cái ý chí nào đấy thì nó mới thay đổi được. Thì hiện nay chủ yếu là mình nghĩ là đang giải quyết bài toán ban đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế nhiều hơn là nghĩ đến y tế thông minh.
Và cái bước ban đầu này thì khó khăn nhất ở cái khâu nào đến thời điểm này, ví dụ như là vẫn là cái câu chuyện là nhận thức của cái người sử dụng hay là của đội ngũ từ các cái hệ thống y tế cơ sở của các bác sĩ gia đình hay là của bệnh viện là đối tác của anh?
Bởi vì
thường thì mọi người vẫn lo lắng là nhận thức của người dân ở cái giai đoạn vừa rồi chưa hẳn đã là cái sự thay đổi nhận thức mà bởi vì bắt buộc là phải dùng.
Thực ra khó khăn nhất đối với một công ty mà làm việc trong lĩnh vực y tế chính là thuyết phục khách hàng trả tiền. Đó là khó khăn nhất. Tức là người ta không nhận được cái vai trò thực sự của giải pháp công nghệ thông tin. Và đối với người ta, việc khám chữa bệnh nhân vẫn đến, bác sĩ vẫn giỏi thì vẫn không cần. Thì cơ bản vẫn là làm nào thuyết phục được cái mức độ chi trả. Bệnh viện thì công thì càng khó hơn vì nó liên quan cả là pháp lý, cơ chế thu chi, cơ chế người ta chưa có cơ chế về mặt nguồn tiền cho việc giải pháp công nghệ thông tin chưa có. Bệnh viện tư, phòng khám tư đã có thì nó dễ hơn, nhưng mà để thuyết phục các đơn vị đấy chi trả thì không đơn giản. Tại vì người ta nhìn nhận công nghệ thông tin vẫn là một cái gì đấy nó không phải là quan trọng đấy, thì nó mới bắt đầu nhen nhóm ở một cái vài đơn vị mà hoặc là các bác sĩ trẻ người ta hay nhận vấn đề đấy. Thì cho nên tập khách hàng hiện nay của Deepcare chủ yếu là đến từ chính các phòng khám của các bác sĩ trẻ, hoặc các phòng khám người ta muốn có một cái giải pháp để gọi là đồng bộ hóa toàn bộ cái dịch vụ và am hiểu người bệnh hơn. Tức là người ta bắt đầu xem dần những cái liên quan đến tính trải nghiệm của bệnh nhân thì người ta cần cái công nghệ.
Vâng, doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly có thể chia sẻ lại với Nguyễn Văn Hạnh.
Vâng, thì nếu mà tôi đặt tôi vô vị trí của Hạnh ấy, thì tôi thấy là Hạnh có làm một phần. Nếu mà anh không làm thì là hệ thống của Hạnh bây giờ đang hoạt động trên cloud rồi đúng không?
Dạ vâng.
Đấy, thì cái đó nó giải quyết bài toán thứ nhất ấy, là cái chi phí mà đầu tư ban đầu ấy, là nó xài đến đâu thì đầu tư đến đấy, sẽ không phải mua trước đầu tư quá lớn đầu nữa.
Dạ.
Thứ hai á, là cái chi phí triển khai sẽ rất là nhanh. Ví dụ hồi xưa mà mình phải cài máy ở các cái phòng mạch này nọ thì mình sẽ tốn rất là nhiều nhân công, nhân lực. Nhưng bây giờ có thể là bạn ấy chỉ activate từ xa thôi thì lại chạy được luôn rồi. Và mọi thứ truy cập qua web hết, bác sĩ cũng chỉ không cần cài đặt gì cả, chỉ cần có cái web browser vô là được. Thì cái tiếp theo có lẽ là Hạnh sẽ hướng đến là đưa ra cái mức chi phí mà nó thấp đến mức mà bất kỳ phòng mạch nào cũng chấp nhận được. Bởi vì chi phí đầu vào của mình nó cũng thấp đi đúng không? Thì chi phí đầu ra nó cũng giảm đi. Thì lúc đó có thể người ta chưa cần lắm, nhưng mà bởi vì chi phí không cao thì tôi vẫn xài. Cho đó là một ý. Ý thứ hai á, là có lẽ là nên hướng đến những bệnh nhân mà lớn tuổi. Bởi vì những bệnh nhân lớn tuổi mà đi lại khó khăn á, thì chính là cái đối tượng đầu tiên mà mình phải giúp đỡ chăm sóc từ xa. Cái tỷ lệ đó có thể nó không cao, nhưng mà đối với bác sĩ gia đình thì tôi nghĩ là những bệnh nhân lớn tuổi chắc cũng phải chiếm đến 20% là ít. Thì có lẽ là cái đấy cũng đã đủ rồi.
Yeah.
Còn về lâu về dài mà những bệnh nhân trẻ hơn thì đương nhiên họ đi làm về thuận tiện, họ vẫn muốn ghé qua phòng mạch luôn. Yeah. Chắc gì rồi muốn khám chữa bệnh từ xa thì mình nên blocking một cái nhóm đối tượng trước đã, và đồng thời mình sẽ giảm giá đến một cái ngưỡng mà tất cả các cái phòng mạch dù là cần hay không cần ấy sẽ có khả năng chấp nhận.
Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi có thông tin ngay từ ban đầu là y tế là một lĩnh vực mà liên quan đến sức khỏe tính mạng và tưởng rất là khó có thể tiếp cận. Nếu như thiếu kiến thức chuyên môn thì lại đang trở thành một thị trường tiềm năng với startup toàn cầu. Và đáng chú ý là trong tổng số hơn 4.000 startup công nghệ ở y tế khu vực châu Á thì chỉ có gần 2% là startup thuần Việt mà thôi. Thế nhưng mà những thông tin vừa rồi từ Deepcare cũng như là thông tin từ doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly cho thấy là chúng ta có thể tiến tới cải thiện cái con số 2%. Và hy vọng là staff như là Nguyễn Văn Hạnh thì sẽ tiếp nhận khá là nhiều thông tin từ doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly cùng các chuyên gia khác để có thể phát triển y tế thông minh ở Việt Nam. Một lần nữa thì cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly đã tham gia chương trình với khá là nhiều thông tin tư vấn ạ.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt quý vị khán giả VOV.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hạnh với dự án Deepcare.
Dạ vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Ly.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang, Ngọc Diệu cùng các kỹ thuật viên VOV phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.